Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 376, Mười Hoàng hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra huyết y lâu đối kim tiền bang có hiểu rõ án, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu tư mệnh, muốn theo thiếu tư mệnh ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Nhưng là hắn nhìn về phía thiếu tư mệnh ánh mắt trong nháy mắt, hắn thật giống như thấy được một cái biển máu, cùng một cỗ giết hại khí tức, lập tức chuyển di ánh mắt, không để cho mình hãm sâu trong đó. Bọn họ thế lực sau lưng rất mạnh, chúng ta không đối phó được, một khi xuất thủ, ta huyết y lâu sẽ không tồn tại, điện hạ tốt nhất đừng đắc tội kim tiền bang, bằng không, chỉ sợ rời đi không được thiên nguyên phù. Lúc này thời điểm kính tượng phân thân Tô Hạo nhẹ giọng nói. Đường Vô Song lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới huyết y lâu đối kim tiền bang vậy mà có hiểu biết. Không biết mấy vị có thể hay không nhiều lời điểm. Coi như Bắc Đại Phủ cùng phương ngoại ngũ phủ thế lực đều xuất thủ, cũng khó có thể hủy diệt kim tiền bang, còn lại chúng ta cũng không thể nhiều lời. Lúc này thời điểm công tử Vũ mở miệng nói, mạnh như vậy, nghe được công tử Vũ kiểu nói này, Đường Vô Song nhíu mày. Ngay tại hắn cau mày thời điểm, một tên tùy tùng xuất hiện tại lầu các bên ngoài, lục thống lĩnh lặng yên xuống lầu, người kia tại lục thống lĩnh bên tai nói thầm vài tiếng về sau, liền nhanh chóng rời đi. Lục thống lĩnh lần nữa thực sự lầu đi đến, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đã điện hạ có việc, chúng ta thì không làm lưu lại, về sau có cái gì sinh ý, điện hạ muốn lấy chúng ta huyết y lâu. Chúng ta huyết y lâu không chỉ có tại phương ngoại chi địa, tại đô thành cũng là có phân lâu, xử lý đại nhân vật xử lý không được, chuyện nhỏ chúng ta vẫn có thể được. Thiếu tư mệnh cùng Tô Hạo sắp tiến vào đô thành, như vậy huyết y lâu khẳng định phải muốn xuất hiện tại đô thành. Cho nên sớm cùng Đường Vô Song bọn họ nói xuống, cũng sẽ không để đối phương sinh nghi. Các người vậy mà tại đô thành đều có phân lâu, nếu có sinh ý, ta sẽ cho người liên hệ các ngươi. Đường Vô Song cũng nhìn ra lục thống lĩnh trên mặt ngưng trọng, không có ở giữ lại huyết y lâu người, thu phục mục đích không có đạt thành. Hợp tác, tạm thời huyết y lâu dạng này thế lực, hợp tác cũng không có bao nhiêu tác dụng. Làm thiếu tư mệnh bọn họ sau khi rời đi. Đường Vô Song nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc lục thống lĩnh thấp giọng mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, điện hạ, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Hoàng cung bên kia phát tới 10 hoàng hội nghị thông báo, để điện hạ ngài mau chóng chạy về Hoàng thành, tham gia hội nghị. 10 hoàng hội nghị chỉ là đại càn vương triều địa vị bài danh 10 vị trí đầu 10 vị hoàng tử tạo thành hội nghị. Hội nghị người chủ trì chính là đại càn vương triều nhân hoàng. Đường Vô Song mặc dù là thập thất hoàng tử. Nhưng là địa vị của hắn lại xếp tại 10 vị trí đầu, cho nên hắn cần trở về đô thành, tham gia 10 hoàng hội nghị. 10 hoàng hội nghị nội dung chủ yếu là xác định ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, những người khác chấp trưởng quyền lợi bộ môn. Đại càn vương triều quyền lợi bộ môn có 9 cái, đều nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Hiện tại liền bắt đầu 10 hoàng hội nghị, Đường Vô Song có chút ngoài ý muốn, dù sao dựa theo quy hoạch, sang năm mới có thể tiến hành 10 hoàng hội nghị. Mà hướng đi của hắn là giám sát ti. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên mở 10 hoàng hội nghị, chỉ sợ là phát sinh cái gì biến động. Còn có một chuyện là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vô Song sau đó hỏi kiện sự tình thứ hai. Kiện sự tình thứ hai cũng là Tề Hằng cùng Từ Tố bị người vây giết tại Hắc Thạch Cung. Tề Hằng cùng Từ Tố bị người vây giết tại Hắc Thạch Cung, bọn họ tại Hắc Thạch Cung, xem ra Hắc Thạch Cung. Kim Tiền Bang cùng Tề Hằng bọn họ lúc trước thì liên hệ với, đây là tại đùa nghịch chúng ta sao? Đường Vô Song trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, điện hạ, thuộc hạ cho rằng chỉ sợ không phải Từ Tố cùng Tề Hằng liên hệ Hắc Thạch Cung, có thể là Hắc Minh Ma Điện đầu dựa vào Tiêu Thanh Sơn, dù sao Hắc Thạch Cung tại Thiên Nguyên Phủ thực lực quá kém, Từ Tố cùng Tề Hằng sẽ không phản ứng dạng này thế lực. Ở một bên lục thống lĩnh trầm giọng nói ra, nghe được lục thống lĩnh kiểu nói này, Đường Vô Song đến thanh tỉnh một chút. Không nghĩ tới Tiêu Thanh Sơn mới đến không bao lâu, thì liên hệ với Hắc Minh Ma Điện, thật sự là hào thủ đoạn, bất quá chúng ta huynh đệ một mực không có biết rõ ràng cái này Tiêu Thanh Sơn đến ta Đại Càn Vương triều lịch luyện mục đích là cái gì. Đường Vô Song trong miệng lẩm bẩm nói, Tiêu Thanh Sơn vừa đến đã muốn hôn vương vị trí, mà một khi trao tặng thân vương vị trí. Như vậy Đại Càn Vương Triều liền muốn cho đối phương nhất định thực quyền. Đối với Đại Càn Vương Triều Hoàng Thất tới nói không phải một chuyện tốt. Từ Tố cùng Tề Hằng bị vây giết, ta cảm giác tựa như là hướng chúng ta tới. Đường Vô Song nhíu mày, bọn họ vừa mới bị vây giết, không có xảy ra việc gì, khẳng định phải trả thù. Mà lúc này Tề Hằng cùng Từ Tố lại bị vây giết mà chết, rõ ràng là giá họa cho bọn họ. Thấy thế nào vẫn có chút muốn bốc lên chúng ta cùng Tiêu Thanh Sơn ở giữa mâu thuẫn đông. Đường Vô Song trong lòng suy nghĩ, nhưng lại không có manh mối, chỉ có thể trước để xuống. Chúng ta về trước Hoàng Thành đi, đã Tiêu Thanh Sơn người đều đã chết, vậy trong này liền để cho Kim Tiền Bang. Đường Vô Song sau đó khóe miệng phát ra vẻ mỉm cười. Hắn theo Huyết Y Lâu cái kia bên trong đạt được Kim Tiền Bang, cái thế lực này không đơn giản, như vậy hẳn là sẽ không cùng người khác chia sẻ Thiên Nguyên Phủ, cho nên Thiên Nguyên Phủ sự tình, có thể đã qua một đoạn thời gian. Tô Hạo Chính bồi tiếp Đường Trùng, còn không bao lâu thời gian, Đường Vô Song liền mang theo người trở về, đồng thời nói cho Tô Hạo bọn họ, ngày mai trở về Hoàng Thành. Nghe Tô Hạo sửng sốt một chút, cái này cũng có chút quá gấp đi, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, Tô Hạo trong lòng nghĩ đến. Người đi về trước thu thập một chút, ngày mai cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đi Hoàng Thành. Đường Trùng đối với Tô Hạo nói ra, đúng, vậy ta về trước đi thu thập. Tô Hạo lui xuống, trở về chính mình trong trạch viện. Làm Tô Hạo trở về trạch viện thời điểm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ghé Thích Thiên bên kia phát tới một đạo tin tức. Tiêu gia Tiêu Hằng có liên lạc hắn, nói cho hắn biết Tiêu Thanh Sơn tiến vào Đại Càn Vương Triều lịch luyện mục đích, cũng là suy yếu Đại Càn Vương Triều thực lực. Suy yếu thực lực càng nhiều, hắn lịch luyện điểm số càng cao, liền có thể cạnh tranh Tiêu gia dòng chính danh ngạch. Đương nhiên Tiêu Hằng không muốn Tiêu Thanh Sơn thành công, cho nên tại trận đánh Tiêu Thanh Sơn, hy vọng quấy nhiễu hắn lịch luyện nhiệm vụ. Lần này đánh giết Đường Vô Song cùng Đường Trùng cũng là hắn bày kế. Suy yếu đến Đại Càn Vương Triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra những năm này Đại Càn Vương Triều cường thịnh, đã để Tiêu gia có uy hiếp cảm giác. Tô Hạo đẩy ra cửa sân, Thiếu Tư Mệnh cùng công tử Vũ Chính ở trong viện. Chủ thượng, hứa vừa từ Hắc Thạch Cung truyền đến tin tức, Từ Tố cùng Tề Hằng hai người bị vây giết tại Hắc Thạch Cung, Trần Động cùng Trần Vân hai vị cung chủ cũng chết oan chết uổng. Công tử Vũ bẩm báo nói, xem ra đây là muốn để Đường Vô Song cùng Tiêu Thanh Sơn đấu, có ý tứ. Tô Hạo trong đôi mắt lấp lóe qua một chút ánh sáng. Một khi Tiêu Thanh Sơn cùng Hoàng Thất Hoàng Tử tranh đấu, tất nhiên sẽ liên lụy vào Đại Càn Vương Triều cảnh nội thế lực, đến lúc đó Kim Tiền Bang cùng Huyết Y Lâu liền có thể nhanh chóng phát triển. Hệ thống nhiệm vụ, bây giờ Kim Tiền Bang thực lực hùng hậu, không thể thiên về một ngẫu nhiên, mời ký chủ để Kim Tiền Bang trở thành phương ngoại ngũ phủ đệ nhất thế lực. Làm đến, tiền tài vừa ra, khắp nơi thần phục, khen thưởng đánh dấu giá trị, 100.000 điểm đánh dấu điểm, 2 tấm cấp 2 thủy tinh rút thưởng thẻ. Xưng bá phương ngoại ngũ phủ. Tô Hạo không nghĩ tới lúc này thời điểm đến cái nhiệm vụ như vậy. Dù sao hắn muốn đi theo Đường Trùng bọn hắn tiến về Đô Thành, chuyện này chỉ có thể Lý Trầm Chu bọn họ để hoàn thành. Bất quá có Võ Vô Địch, Tiếu Kinh Thiên, Phong Vân bọn người, xưng bá ngoại phủ chỉ là vấn đề thời gian. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.